quý vị đi một mình mà đang suy nghĩ đến cái về gì đó thì có phát ra lời nói không? Không nói là miệng nhưng mà nói thầm trong này nè. À, tới đó mình làm cái gì, mình làm thế nào, cứ thầm thầm nói thầm á, thấy không? Mà bây giờ tôi hỏi quý vị đi ngoài đường mà nếu thấy người nào nói làm thầm thì gọi người đó làm sao? Như vậy thì mình đi mà cứ nói làm thầm nó cũng hoài, cho tới giờ ngồi thiền ngồi tu cũng nói làm thầm nữa, thì cái đó không phải điên là gì? Cho nên nó ngồi yên không cho nghĩ thì nó lặng hết, nó lặng hết thì khỏe. Còn này ngồi cũng không chịu nghĩ, cứ làm thầm nghĩ chuyện này mà nghĩ thì tức là nó thành lời nói, không lời nói nào mà không từ nghĩ ra. Cho nên suy nghĩ tức là thành lời nói, mà nói lẩm nhẩm trong bụng mình hoài. Thì như vậy thì ai điên? Bởi vậy nên Phật nói chúng sinh mê đó. Còn đề tài chúng sanh nhiều khi nói Phật cũng không giỏi nữa. Ví dụ như Phật dám lăn mình mà cho con cọp nó ăn đó, thì nói Phật làm đó không có sáng suốt. Thế rằng nó đồ dữ, mình cho nó ăn nuôi nó sống mà nó hại người ta thêm, như vậy Phật không sáng suốt. Vì mình cứ nghĩ suy để mà tính toán hơn việc, còn Phật không có nghĩ suy không tính toán, thấy khổ thì cứ cứu khổ thôi. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ là vô duyên từ, làm từ không có đợi duyên cớ, thấy khổ là giúp. Còn chúng ta thấy khổ mà chưa chịu giúp thì suy nghĩ là đáng giúp thì không đó, phải không? Suy nghĩ chừng nào đáng thì chừng đó mới làm, mà chưa đáng thì không làm. Và nhiều khi rồi thấy người ta khổ muốn giúp lại suy nghĩ hồi nữa, thôi mình giúp cái mình xíu tiền đi xe cái thời quê không giúp. Bởi suy nghĩ nhiều quá cho nên rồi thấy việc đáng làm mà không dám làm. Còn Phật không có suy nghĩ, thấy cái gì cần làm thì cứ làm. Thì như vậy chúng ta không chịu nổi Phật, phải không? Thấy ngày làm đó mình chưa muốn nổi. Cũng như là quý vị coi ngày tất cả những cái hình tượng của Bồ Tát mà thực hành hạnh bố thí, con mà cũng đem ra cho nữa, quý vị chịu nổi không? Thấy mấy cái đó chịu không nổi, và không nổi thì mình khen hay mình chê? Rồi nhiều khi mình chê Bồ Tát mà không sáng suốt, phải không? Dám đem con cho, nhưng mà ngài thì khác. Ngài nói rằng nguyện tu cái hạnh bố thí, thì bố thí kể cả thân mình người ta cần cũng cho nữa, rồi con cái mình ta cần cũng cho. Như vậy mới gọi là bố thí cứu cánh. Bố thí như vậy mới không còn cái nhân ngã. Còn mình tuy nó bố thí mà nhân ngã còn cao á, cái gì lợi cho nhân, lợi cho ngã thì mình chịu, mà nó không có lợi thì mình không có làm, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta ngày nay làm những cái việc tốt, nhưng mà được tốt có phần nữa. Quý vị nghe tôi nói có lạ không? Tốt mà tốt, được có phần nữa à? Thí dụ thấy cái gia đình đang nghèo, cái mình lại mình giúp cơm gạo. Khi giúp cơm gạo thì mình lại có cái nghĩ mình giúp người này là mình có phước. Có nghĩ đó không? Mình giúp họ nghèo, mình giúp thì mình có phước. Thì như vậy một phần cho mà một phần muốn lấy lại, kiếm phước, phải không? Quý vị có cái đó không? Cho nên nhiều khi tôi ở chùa quen rồi, tôi thấy nhiều chuyện mình nó cũng buồn cười mà không dám nói, nó sẽ phích lòng. Có những người Phật tử đi cúng chùa thì cúng chùa là có phước thiệt, nhưng mà rồi cầu cho ba tôi nè, cầu cho má tôi nè, ông nội bà nội tôi nè, ai chết thì cầu siêu, ai sống thì cầu an, thì đem đưa cái này ra đòi cái kia lại, phải không? Chứ đâu có phải mà cúng một cách vô tư Như vậy thì là cúng dường có phước hay là trao đổi? Cái lấy câu đó thì nghe nó hơi buồn phải không? Mà mình nghĩ cho thật thì cái đó là cái gì? Trao đổi hay là chỉ một tâm cúng dường tâm bảo thôi? Trao đổi thì nó được có một phần chứ nó không có được trọn. Bởi vậy cho nên nhà Phật thường thường các vị tu hành khi mà giúp ai, làm gì cho ai thì chỉ mình có phương tiện là giúp, mình đủ điều kiện là giúp, chứ không có đòi cái gì hết. Bởi vậy nên gọi là bố thí ma la mật đó, tức là bố thí cứu kính. Còn mình bố thí giúp một nữa, phải không? Mình nói thì Phật tử buồn, cho nên tới chùa mà cúng rồi cái chủ trì có nói một thôi những lời mỹ từ đẹp đẽ chúc mừng hài lòng lắm. Còn tới cúng mà nếu mà thầy cứ gật đầu nhận cái làm thinh không nói gì hết, buồn lắm, ai mốt cũng cúng như đâu. Có phải vậy không? Bởi vậy nên rồi nhiều khi cái lẽ thật, nhưng mà mình nói lẽ thật thì biết lòng. Mà về tôi thì tôi không sợ biết lòng, tôi biết rằng tôi nói để cho quý Phật tử tăng trưởng cho phước đức, chứ tôi không nỡ nhìn Phật tử làm điều lành mà hưởng được có phần nữa. Tôi không chịu. Bởi không chịu cũng bằng tôi phải nói. Đó là cái lẽ thật vậy đó, cho quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta tu trở lại ở đây, chúng ta tu mà nhất là tu thiền để dẹp cái gì, bỏ cái gì, tức là những cái tâm lăng xăng đó mình dẹp, mình bỏ. Mà bỏ cái lăng xăng, dẹp được cái lăng xăng thì mình có được cái gì? Tức là cái tâm thanh tịnh trùm khắp. Mà cái thanh tịnh trùm khắp nó là cái không sanh diệt, không vô thường, thì nó sao? Cái đó mới là giải thoát sanh tử. Còn ôm cái lăng xăng sanh diệt thì không bao giờ hết sinh tử. Giải thoát là ở chỗ đó đó. Bởi vậy nên ngồi cố để buông, để xả những cái tâm lăng xăng đó, gọi đó là tu thiền hay là tọa thiền. Thì như vậy chúng ta bỏ cái tạm bợ để cái chân thật nó hằng còn mãi mãi, thì cái bỏ nào thiệt? Bỏ cái giả dối thiệt là thiệt thòi cho mình là lỗ đó, hay là bỏ cái chân thật là lỗ là thiệt? Có cái chân thật mà không màng tới cái loại nắm mấy cái này bắt mấy cái này hoài là thiệt thòi, hay là bỏ những cái lăng xăng nắm bắt này để sống với cái chân thật là thiệt thòi? Đó là cái chỗ nói cho quý vị hiểu sâu được cái đạo lý tu hành Phật giáo. Nó thâm sâu là ở chỗ đó đó. Bởi vì đạo Phật không nói Phật đem mình về cực lạc, Phật không nói Ngài đưa mình lên thiên đường, mà chỉ cho chúng ta biết chúng ta có cái thật mà chúng ta quên. Cho nên bây giờ bị những cái lăng xăng lộn xộn nó che phủ, bây giờ phải dẹp cái lăng xăng lộn xộn để cái chân thật nó hiện bài. Mà chân thật hiện bài đó là cứu chúng ta được vĩnh hằng, không còn sinh diệt nữa. Như vậy thì quý vị thấy được cái thân này là chúng ta yên ổn, vui tươi mà sống. nên sống được bao nhiêu năm? Nghĩa là 70-80 năm. Đó là nói những cái hạng người mà vuông tròn đó. Chứ còn có những người thì nửa chừng cái đã chết, hoặc là còn nhỏ đã chết. Thì như vậy được cái thân này nó không có bảo toàn gì hết, rồi đủ thứ buồn vui nó xảy ra. Như vậy thì cái thân này đối với nhà Phật nhìn nó không phải là quý, nó làm cái tạm bợ. Cho nên đừng vì nặng nó mà mình phải xả bỏ những cái ý niệm lăng xăng để được cái chân thật của mình. Cái đó mới là miên viễn, không chết không sống. Mà tôi thường nói Phật được tán thán là vô thượng y vương, tức là ông vua thầy thuốc không ai hơn. Ông vua thầy thuốc. Và tại sao lại nói Phật là vô thượng y vương? Ngài có hút thuốc cho mình đâu, nhưng mà thầy thuốc là cứu mạng sống cho mình, mà cứu được tiểu nhiều. Nếu mà người 50-60 tuổi sắp chết thì thầy thuốc giỏi cứu chị cái sống lại được chừng bao nhiêu năm? Cũng 5-7 năm, 5-10 năm. Mà người nào cứu được vậy đó là thầy thuốc đại tài, phải không? Còn Phật dạy cho mình một cái hướng tu để rồi sống mãi không chết thì ngài thầy thuốc cỡ nào? Nghĩa là đem cho chúng ta một mạng sống miên viễn, không bao giờ chết. Thì cái người đem cho cái mạng sống như vậy đó thì quý vị gọi là ông thầy thuốc cỡ nào? Hơn là mua thầy thuốc nữa, phải không? Đó, hiểu như vậy mới thấy cái ý nghĩa trong nhà Phật tại sao phải dùng câu đó mà tán thán. Như vậy thì chúng ta tu không phải chúng ta chỉ hưởng được một chút ít phước tạm trong đời này hoặc là đời sau, mà chúng ta tu để làm sao đi tới cái chỗ mình nhận chân ra cái miên viễn của mình, hòa nhập trong cái đó thì mới là cái chỗ cứu kính, mà đó gọi là giải thoát sanh tử. Đó là cái chỗ mà đạo Phật nhắm. Như vậy cho nên các thiền sư ở đây nói đó, nói cái tâm ấn của chư Phật đó là không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Như hồi nãy tôi nói, mình mê quên đi thì cái đó không biết ở đâu, phải không? Không biết ở đâu tức là xa lìa. Nhưng mà mình không biết ở đâu mà nó có đời mình không? Nó vẫn ở bên cạnh mình. Nó nói xa lìa mà không có xa lìa. Đó, thì những cái từ ngữ này nếu mà không giải thích kỹ thì quý vị đọc không hiểu gì hết. Cho nên tôi phải nói cho hết tình đó. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi, vì đối với vọng duyên mà mình lập tên này tên nọ vậy thôi. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế à, chư Phật trong ba đời cũng sống được cái đó, nhận được cái đó. Và nhiều đời tổ sư cũng như thế, cũng sống được cái đó, nhận được cái đó. Ta cũng do như thế được, ngươi cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế được, ai cũng có quyền được hết, phải không? Chứ không phải chỉ Phật, chỉ tổ, chỉ ông và ta mà ai cũng có quyền được hết. Như vậy thì để thấy rằng cái câu nói này là ấn chứng à, ấn chứng cho nên gọi là tâm ấn à. Như vậy thì tổ Tỳ Ni Tâu Đức Chi ấn chứng cho ngài Pháp Hiền rằng ông cũng được như vậy, ta được như vậy, và Phật tổ cũng là như vậy, là đồng thấy đồng nhận đúng như nhau hết, không có khác. Như vậy thì qua cái lời này là đã ấn chứng cho ngài đó, chứ không có cái truyền tâm ấn gì riêng hết. Ngài nói thêm, Tổ tăng sáng dưới ánh kính tâm này cho ta, bảo ta mau về phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Được trải qua nhiều nơi, nay đến gặp được ngươi, quả là phù hợp với lời quyền ký tỏ lòng về phương Nam. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến. Cái lời nhắc của chư tổ bao giờ cũng dạy khéo giữ gìn. Cái đó có mất không mà giữ gìn? Mất không? Nó không mất thì bảo giữ gìn làm gì? Tuy nhiên nó không mất mà quên. Phải không? Thì quên mà quên tức là mất. Cái đó hiện tiền không mất, không bao giờ mất. Nhưng mà tại chúng ta quên, chúng ta cứ nhớ mấy anh mấy chị buồn thương giận ghét hoài, phải không? Cho nên là quên. Mà quên nó thì coi như mất. Mà giữ gìn là bớt cái chuyện buồn thương giận ghét, nghĩ suy phân biệt đó, thì gọi đó là giữ gìn. Còn nếu quên để mà chạy theo cái kia thì là mất. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái lời dặn dò của Ngài để cho người đệ tử tuy nhận ra, tuy biết mình có, nhưng mà cũng phải khéo giữ gìn, chứ đừng có để quên, đừng để sao lãng. Rồi đây tôi mới đi tới cái bài kệ truy tán của ông vua Lý Thái Tông. Nói xong tôi chắp tay, thị tịch phát hiện làm lễ quả tán, lượng xá lợi, năm sát xây tháp cúng dường. Năm ấy nhằm niên hiệu khai hoàng thứ 14 nhà Tùy, tức là năm 594, đó là năm ngày tịch. Về sau vua Lý Thái Tông, tức là trong cái thời 1028 đến 1054, có làm bài kệ truy tán phong tặng sư bằng chữ Hán là sáng tự Nam Lai Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, viễn hợp nhất tâm nguyên, hạo hạo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thoại trùng quyền. Dịch: mở lối nước Nam đến, nghe Ngài giỏi tập thiền, hiện bài các Phật thánh, xa hiệp một nguồn tâm, trăng lăng già sáng rỡ, qua bát nhã ngạc ngào, bao giờ được gặp mặt, cùng nhau bàn đạo huyền. Thì bài tán của vua Lý Thái Tông rất là hay. Như hai câu trên, mở lối nước Nam đến, nghe Ngài giỏi tập thiền, thì đó là để khen ngợi Ngài được mọi người tán thán là Ngài tập thiền, tu thiền giỏi. Được tu thiền giỏi bằng cách nào? Hiện bài các Phật tánh, xa hiệp một nguồn tâm. Cái chỗ giỏi của Ngài á, là Ngài chỉ cho người ta nhận ra được cái tánh Phật của mình, và hợp được cái nguồn tâm mà sẵn có từ muôn thuở. Đó là cái chỗ đặc biệt của Ngài. Rồi bốn câu dưới là tán thán: trăng lăng già sáng rỡ, qua bát nhã ngạc ngào. Trăng lăng già bởi vì khi Đức Phật thuyết pháp, tức là nói quyển kinh Lăng Già là cái quyển kinh Ngài giảng ở trên ngọn núi Lăng Già ở giữa biển, cho nên khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài truyền tâm ấn cho tổ Huệ Khả rồi, Ngài trao bốn quyển kinh Lăng Già để làm tâm ấn. Thì trong nhà thiền nói tới kinh Lăng Già, tức là nói cái tâm ấn của chư tổ. Vì vậy mà ở đây nó căng lăng già sáng rỡ là để thầm khen Ngài đã lãnh hội được cái yếu chỉ thiền một cách rõ ràng, qua bát nhã ngọt ngạt ngào. Vì cửa thiền vào cửa thiền bằng trí tuệ bát nhã. À, cho nên người muốn đạt đạo lý thiền thì phải đi từ cái cửa bát nhã, tay khen qua bát nhã ngạt ngào. Rồi đây là cái mơ ước bao giờ được gặp mặt cùng nhau bàn đạo huyền, hay chừng nào mà gặp mặt lại cùng nhau bàn cái đạo màu nhiệm. Thì như vậy hôm nay thì giảng hơn một giờ về các thiền sư, thì sau này thì sẽ tiếp. Bây giờ tới cái phần thứ hai là trả lời mấy câu hỏi của Phật tử.